Chúng tôi đến xem cuộc tranh tài tại giải đấu Tour de France. Tôi giải thích dứt khiết về thể lệ cũng như những quy định của cuộc đua. Và khi được tận mắt, chứng kiến những cua rơ bước vào giai đoạn peloton, tạo thành một dải màu đa sắc bao quanh dãy Pyrenees, nàng đã treo lên đầy thích thú. Đến Pháp lần này, theo kế hoạch của tôi có một số công việc cần làm. Đó là gặp gỡ với một số nhà tài trợ, cũng như các phóng viên. Tuy nhiên tôi bị cuốn hút vào chuyến đi với Kiết, đến nỗi có lúc tôi đã mơ hồ nghĩ rằng mình sẽ quay lại đường đua một lần nữa. Tôi trả lời các nhà báo, tôi không còn sung sức như trước nữa, có lẽ giờ đây tôi đến với môn đua xe đạp chỉ với mục tiêu giải trí mà thôi. Ngay cả khi tôi ngồi trên yên xe, tôi vẫn nói với họ như vậy. Tôi tham gia với tư cách là khách mời, không phải là một vận động viên. Thi đấu đối với tôi lúc này quả là điều không thể. Các anh thấy đấy, đua xe từng là công việc của tôi. Tôi đã gắn bó với nó suốt gần 6 năm. Tôi đã trông trũi trên hầu hết các con đường ở châu Âu. Giờ đây tôi muốn mình hãy lắng lại và dành thời gian cho gia đình, bạn bè của tôi. Tôi muốn làm những điều mà tôi đã không có cơ hội được làm trước đây. Gần hết mùa hè, sức khỏe của tôi gần như đã hồi phục hoàn toàn. Tóc tôi đã mọc lại và đặc biệt trông tôi không còn quá tiều tụy nữa. Nhưng đâu đó trong tiềm thức, tôi vẫn lo sợ bệnh sẽ tái phát, bởi đôi lúc cơn đau nơi lồng ngực vẫn ập đến hành hạ tôi. Bên cạnh đó tôi thường gặp ác mộng. Cơ thể tôi cũng có một vài phản ứng bất thường. Thỉnh thoảng tôi bị đổ mồ hôi trộm rất nhiều. Đôi lúc cảm giác bất an và lo lắng khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Khi còn điều trị, tôi cảm nhận được rằng mình đang chủ động kiểm soát bệnh. Nhưng giờ đây, khi quá trình điều trị đã kết thúc, tôi không còn biết căn cứ vào đâu để theo dõi tình hình của mình. Tôi thật sự thấy lo lắng và bất lực vô cùng. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra trong khi tôi chỉ biết ngồi chờ và hy vọng rằng căn bệnh sẽ không quay trở lại. Nếu các bác sĩ tiếp tục cho tôi được quá trị liệu trong một năm này, có lẽ tôi cảm thấy an tâm hơn. Hiểu được lo lắng của tôi, bác sĩ Nichols động viên. Cảm giác lo lắng của cậu cũng là bình thường. Các bệnh nhân thường cảm thấy bất an khi phải chờ đợi và hy vọng hơn là khi đang được điều trị. Hãy cố gắng vượt qua thời gian này. Những cuộc kiểm tra định kỳ hàng tháng luôn khiến tôi đau đầu. Kiết và tôi dự định sẽ bay đến Indianapolis sớm một ngày trước khi kiểm tra và nghỉ ngơi tại khách sạn ngay cạnh trung tâm y khoa. Sáng hôm sau, tôi dậy lúc 5 giờ sáng và được cho uống một dung dịch chất lỏng có mùi chỉ rất kinh khủng để chuẩn bị cho các cuộc kiểm tra sau đó. Tôi đứng ngồi không yên mỗi khi chờ đợi kết quả. Tôi rất sợ các bác sĩ gọi tôi đến và nói rằng cậu bị ung thư. Kiết luôn dậy sớm và cùng ngồi với tôi khi tôi phải cố uống những dung dịch đó. Nàng xoa nhẹ vào lưng tôi trong lúc tôi miễn cưỡng nuốt từng ngụm thuốc vào người. Một lần để động viên tôi, Kiết đề nghị được nếm thử. Cô ấy cầm lọ thuốc và nhấp thử một hớp nhỏ. Kiết cứ luôn là người bướng bỉnh như vậy. Sau đó chúng tôi cùng nhau tới bệnh viện để bắt đầu tiến hành xét nghiệm máu và chụp MRI. Thường thì sau khi nhận được kết quả, các bác sĩ sẽ đính phim chụp lên một khung bảng trắng, bật đèn và xăm soi để tìm những đốm trắng. Đó là những khoảnh khắc mà tôi lo sợ nhất. Kiết ngồi bên cạnh, nàng không hiểu rõ về các bản phim chụp. Chính vì vậy, cả hai chúng tôi đều cảm thấy lo lắng không yên. Một lần kia do không kềm chế được sự tò mò, nên Kiết đã chỉ tay vào tấm phim và hỏi tôi. Đây là cái gì vậy anh? Là xương sườn đó, tôi trả lời. Trong lúc chờ đợi bác sĩ, tôi nghĩ tôi và Kiết luôn cùng theo đuổi suy nghĩ. Mình đã tìm được một nửa đích thực của đời mình, người sẽ cùng mình đi cho hết những tháng ngày còn lại. Nếu vì một lý do nào đó mà cả hai không thể sống bên nhau, có lẽ là mình sẽ suy sụp mất thôi. Đối với tôi và Kiết, ý nghĩ đó thật là kinh khủng. Và đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không khỏi sợ hãi mỗi khi nghĩ về nó. Điều đáng mừng là phim chụp cho thấy lồng ngực của tôi không xuất hiện tì vết nào. Kết quả xét nghiệm máu cũng khá tốt. Sau mỗi cuộc kiểm tra, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng nguy cơ bệnh tái phát ngày càng giảm dần. Cuộc sống của tôi dần trở nên bình thường. Tôi cảm thấy khỏe mạnh và tự tin hơn lúc nào hết. Khi khoảng thời gian một năm sắp trôi qua, Chris Carmichael thuyết phục tôi trở lại đường đua. Anh bay đến tận Austin để thuyết phục tôi. Chris nói rằng tôi cần trở về những gì tôi xứng đáng nhận được, rằng tôi vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của một cua đơ đúng nghĩa, rằng tôi sẽ mất tất cả nếu không quyết định ngay bây giờ. Chris đã thẳng thắn chia sẻ những quan điểm của anh về cơ hội và tiềm năng của tôi. Chris đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Bill Stapleton. Anh nói, mọi người đều khuyến khích Lance hãy làm những điều cậu ấy muốn, nhưng không ai nói cho cậu ấy biết rằng cậu ấy cần quay lại đường đua. Chris nghĩ rằng tôi cần một động lực thúc đẩy. Tôi trân trọng mối quan hệ với Chris bởi vì anh luôn là người giúp tôi cảm thấy hứng thú và hưng phấn mỗi khi cần một nguồn động lực để quyết định. Tôi đoán trước được vì sao Chris đến gặp tôi. Tôi nói với John Corioth, Chris đến để thuyết phục tôi trở lại đường đua đấy, nhưng quả thật là tôi không biết mình có muốn như vậy hay không nữa. Chris và tôi dùng bữa trưa tại nhà hàng Tex-Mex quen thuộc, và quả là tôi đoán không sai về dự định của Chris. Lance, cậu đang làm gì với chiếc gậy chơi golf đó vậy? Đua xe mới chính là sở trường của cậu. Chris mở đầu chắc nịch. Tôi cũng không chắc nữa, Chris à. Tôi lắc đầu đầy vẻ hoài nghi. Cậu sợ à? Thật sự là tôi sợ. Tôi rất sợ. Tôi đã từng là một cua rơ dũng mãnh trên đường đua. Vậy sẽ thế nào nếu giờ đây tôi trở nên quá yếu đuối? Hoặc sẽ thế nào nếu việc quay trở lại đường đua khiến cho những tế bào bệnh trong tôi phát triển trở lại? Lance, không có vị bác sĩ nào nói rằng cậu có thể đua xe, nhưng cũng chưa ai quả quyết rằng cậu không thể. Tôi nghĩ cậu hãy thử một lần đi. Tôi biết điều này là không phải dễ, hay nói đúng hơn, nó là một thử thách rất lớn. Nhưng hãy nhìn lại cậu đi. Cậu đã gần như trở lại với cuộc sống bình thường của mình rồi. Và bây giờ Lance à, cậu cần sống cuộc đời của chính cậu. Chris cố thuyết phục tôi. Mấy ngày sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều Chris nói. Tôi từng có ý định sau khi điều trị khỏi bệnh sẽ tìm một công việc nào đó phù hợp. Còn quay lại đường đua và trở thành một cua rơ? Tôi chưa nghĩ tới điều đó. Nhưng nếu tôi đã vượt qua được giai đoạn quá trị khắc nghiệt, tôi nghĩ mình sẽ đủ sức để vượt qua những đoạn đèo dốc đứng của dãy Alp. Còn một việc quan trọng khác tôi cần cân nhắc. Tôi còn một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe có hiệu lực trong 5 năm nữa. Nếu tôi quay lại nghiệp đua xe, bản hợp đồng sẽ vô hiệu ngay lập tức. Như vậy tôi sẽ phải đánh đổi việc được bảo hiểm chi trả với việc quay lại đường đua và tự sắp xếp cho tình hình tài chính của mình. Chris gặp Kit với hy vọng nàng sẽ giúp anh làm tôi thay đổi quyết định. Cô có nghĩ rằng cậu ấy nên quay lại đường đua không? Chris quay sang hỏi Kit. Thật sự là tôi không quan trọng lắm vấn đề này. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu Lance. Chris nhìn tôi, anh nói. Lance, cô ấy hiểu cậu nhiều đấy. Cuối cùng Chris đã thắng. Tôi quyết định sẽ thử thách khả năng của mình bằng cách quay lại đường đua. Tôi ngồi lên yên xe và lần này cảm thấy tự tin đến lạ. Tôi nói với Bill và Kit, tôi nghĩ là mình làm được. Tôi yêu cầu Chris giúp tôi lập một kế hoạch luyện tập mới và tôi bắt đầu khép mình vào khuôn phép. Tuy nhiên cơ thể tôi không thể một sớm một chiều thích nghi ngay với lịch luyện tập này. Trước kia tôi cân nặng gần 80 kg, nhưng bây giờ tôi chỉ còn 71 kg. Gương mặt tôi trông gầy hơn, còn chân tôi thì hiện rõ những đường gân xanh xao. Bill liên lạc với Cody Phi và thông báo về quyết định trở lại đường đua của tôi. Anh nói, tôi muốn các anh biết Lance đang cố gắng tập luyện và cậu ấy sẽ trở lại đường đua một ngày không xa. Cody Phi hội ý và lập tức liên lạc với Bill. Họ muốn anh đến Pháp ngay để họp bàn. Bill bay đến Paris ngay trong đêm hôm đó. Đến sân bay, anh tiếp tục ngồi xe hơn 4 tiếng để kịp tới văn phòng của Cody Phi vào giữa trưa. Buổi gặp mặt của Bill, Alain Bondu và giám đốc điều hành Cody Phi, ông François Migren. Sau những xã giao và chào mừng Bill, Migren bắt đầu. Rất cảm ơn vì anh đã đến đây, nhưng chúng tôi muốn anh biết rằng phía chúng tôi dự định sẽ chấm dứt hợp đồng với Lance. Bill ngỡ ngàng. Anh nhìn Bondu rồi nói. Ông ta đang nói nghiêm túc đó chứ? Bondu nhìn xuống đĩa thức ăn của mình và trả lời. Đúng vậy. Lý do gì khiến các ông mời tôi đến đây chỉ để thông báo cái tin này?
Chúng tôi cho rằng đây là vấn đề khá quan trọng và thông báo trực tiếp với anh thì sẽ tốt hơn.
Bondue nói.
Các ông hãy thử suy nghĩ mà xem. Phía các ông chỉ phải chi ra một số tiền nhỏ để hỗ trợ cho Lance. Cậu ấy thực sự mong muốn quay lại đường đua. Tôi đã nói nghiêm túc đấy, chúng ta cần có lòng tin vào cậu ấy chứ.
Cô Diffy không tin rằng tôi có thể lấy lại được phong độ như trước kia.
Quan trọng hơn, họ lo rằng nếu tôi đua xe và chẳng may căn bệnh ung thư tái phát, điều đó sẽ càng làm mất đi danh tiếng của một hãng lớn như cô Diffy.
Bill nói với vẻ thất vọng. Lance là một phần trong đội ngũ của các ông, và các ông đã nhận được rất nhiều từ cậu ấy mà. Làm ơn hãy hỗ trợ cho sự quay trở lại của Lance.
Và phía cô Diffy cũng chỉ hứa là sẽ cân nhắc lại chuyện này. Bill bỏ đi khi chưa dùng xong bữa trưa và tức tốc dòng xe trở lại Paris. Anh muốn báo tin này cho tôi ngay.
Chuyện thế nào hả Bill?
Tôi hỏi.
Lance, họ dự định chấm dứt hợp đồng với cậu đấy.
Tôi khựng lại.
Nhưng tại sao họ lại bắt anh đi cả một quãng đường dài như vậy chỉ để nói những điều như thế thôi?
Suốt những ngày sau đó, tôi nuôi hy vọng rằng cô Diffy sẽ thay đổi quyết định. Cuối cùng, họ gọi điện và nói rằng họ chỉ có thể hỗ trợ cho tôi 180.000 đô la kèm một điều khoản bổ sung sẽ trả thêm nếu tôi giành được số điểm cao của Liên đoàn Xe đạp Quốc tế ICU căn cứ vào sự thể hiện của tôi qua các chặng đua. Mức lương cơ bản họ đề nghị với tôi chỉ bằng lương tối thiểu của một nhân viên liên đoàn, và đó là tất cả những gì tôi có thể nhận được.